thứ năm tuần chính thường niên.
Ý nghĩa các đau khổ của người tông đồ. Thư thứ hai Thánh Phaolô gửi ông Timôthê.
Vậy hỡi anh người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng thì hãy trao lại cho những người tin cần. Những người sẽ có khả năng dạy cho người khác. Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu. Trong nghề binh, không ai vướng mắc vào những việc thuộc đời sống dân sự. Có thế mới đẹp lòng người đã tuyển mộ. Người tham dự điền kinh cũng vậy, không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ. Còn người nông dân làm việc vất vả thì phải là người đầu tiên được hưởng phần hoa lợi. Anh hãy hiểu điều tôi nói, vì Chúa sẽ ban cho anh ơn thông hiểu mọi sự. Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David. Như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo, vì tin mừng ấy tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó trước mặt Thiên Chúa. Hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ. Chuyện không có ích lợi gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong. Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện. Một người thợ không có gì phải xấu hổ. Một người thẳng thắn dạy lời chân lý.
Điều răn đứng hàng đầu. Marco chương 12 từ câu 28 đến câu 34.
Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài Người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó không ai dám chất vấn Người nữa.
Trong những ngày cuối tại Jerusalem, Đức Giêsu bị kéo vào những cuộc tranh luận với nhiều nhóm về quyền, về chuyện nộp thuế, về sự sống lại. Ít có một cuộc đối thoại đúng nghĩa khi người ta chỉ muốn giăng bẫy và không thực sự muốn kiếm tìm chân lý. Chính vì thế, bài tin mừng hôm nay là một bất ngờ thú vị. Một kinh sư nghe Đức Giêsu trả lời các đối thủ của mình, thì ông có cảm tình và muốn hỏi Ngài câu hỏi mà ông bận tâm. Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu? Đức Giêsu thấy thiện tâm của ông và Ngài đã trả lời nghiêm túc. Ông kinh sư như reo lên khi nghe câu trả lời của Ngài. Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Câu trả lời của Đức Giêsu chạm đến điều dường như đã có ở nơi ông. Ông thích thú lặp lại những lời Ngài đã nói. Theo ông, những điều răn đó còn quý hơn hy lễ và lễ toàn thiêu. Đức Giêsu vui sướng khi đứng trước một vị kinh sư khôn ngoan và cởi mở. Ngài nói với ông một câu mà chúng ta thèm muốn. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Vị kinh sư hỏi Đức Giêsu về một điều răn đứng đầu. Ngài đã trả lời tới hai điều răn. Hai điều răn này gắn kết với nhau chặt chẽ, nhưng vẫn là hai. Cả hai đều đòi hỏi một thái độ, một chọn lựa diễn tả qua động từ yêu. Yêu Thiên Chúa bằng tất cả con người mình, bằng trọn cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực. Và yêu tha nhân như yêu chính mình. Tình yêu đối với tha nhân không thay thế được tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa như thanh dọc của thập giá đỡ lấy thanh ngang là tình yêu của tha nhân. Sống trọn tình yêu là chấp nhận cả hai thanh gỗ làm nên cây thập giá. Nếu lễ toàn thiêu đòi đốt hoàn toàn lễ vật và hy lễ đòi giết chết con vật, thì tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân cũng đòi thiêu rụi và giết chết cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ của mình. Chẳng thể nào yêu mà đòi giữ nguyên cái tôi khép kín. Người Kitô hữu hôm nay cũng có thể hỏi Chúa câu tương tự. Điều răn nào quan trọng hơn cả, chi phối mọi lề luật trong giáo hội? Chúa cũng sẽ giữ nguyên câu trả lời như ngày xưa. Ngài dẫn tóm mọi điều răn và giới răn trong một động từ đơn giản: yêu. Xin để tình yêu chiếm lấy trái tim tôi, chi phối mọi chọn lựa và biến đời tôi thành tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, Nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho hội thánh hoạt động. Nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu. Và như thế, con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.